Này Quýt, lúc nãy tôi thấy cái phần thi của Quýt á là ban giám khảo không ok lắm đâu nha.
Thế là không ok, muốn cười.
Có khi là tôi phải hỏi xem họ có bí quyết gì mà lấy lòng họ không á.
Thôi, không phải hỏi.
Thôi đi, để yên tôi hỏi. Anh Tuấn ơi, em hỏi anh tí với. Em thấy lúc nãy Quýt ngồi dưới mà mọi người có vẻ không bằng lòng lắm. Anh có cái cách gì mà mách cho Quýt cái bí quyết lấy được lòng của ban giám khảo không? Anh nói cho em với chứ Quýt nó đần lắm.
Này,
thì cũng có nhiều em, tôi thấy cũng có nhiều em cũng khéo léo lắm. Em vào em mới chào rồi em xin bắt tay rồi là em mới thuộc từng cái những cái sở trường của từng vị giám khảo một.
Thân như họ hàng ấy, đúng không?
Tôi cũng nghĩ là đã biết em ấy từ lâu rồi hoặc em biết tôi lâu rồi. Thực ra đấy là một cái mỗi người một cá tính thôi, nhưng tôi nghĩ là cái đó là cái yếu tố bên ngoài thôi, không khó mà có thể mà gây được cái cảm tình. Đối với chúng tôi những người ngồi đó thì chúng tôi luôn nghĩ là cái phần thi của em, là cái sự biểu cảm của em trong cái phần thi, cái giọng hát của em, cái phần biểu diễn của em, đấy là điều quan trọng nhất để chúng tôi đánh giá các em. Chứ không phải là đánh giá các em hả? Em vào em chào hỏi chúng tôi là em có cái sự lễ phép, đương nhiên là lễ phép thì tốt, cái đó là cái bên ngoài thôi.
Anh Tuấn ơi, em hỏi cái này, thực ra em đến cuộc thi này là thực sự là rất là đam mê âm nhạc đấy, nhưng mà cái manager của em xin âu thì vậy, chỉ muốn là nhanh chóng để mà nổi tiếng. Vậy thì với tư cách là ban giám khảo của cuộc thi Việt Nam Idol thì anh ủng hộ ai? Anh ủng hộ những người tìm kiếm sự nổi tiếng hay là thực sự là đến vì niềm đam mê âm nhạc?
Thực ra để phát hiện ra em nào tìm đến cuộc thi này là vì cái mong muốn cái sự nổi tiếng ấy, tôi nghĩ rằng các em hầu hết cũng mong muốn điều đó. Bản thân như nó mà đặt địa vị của chúng tôi thì đi thi chúng tôi cũng mong muốn là mình sẽ làm tốt được. Thứ nhất là làm đạt được cái niềm đam mê của mình. Cái thứ hai là có thể trở thành nổi tiếng. Và đương nhiên sự nổi tiếng nó kèm theo nhiều vấn đề. Như các anh chị biết là có thể kiếm được nhiều tiền, giàu có mà ai người ta cũng biết. Cái chuyện đấy thì nó có giống nhau, thì nhu cầu của ai cũng giống nhau thôi. Nhưng mà quả thật rằng phải nói chúng tôi nhìn thấy mặt bằng chung thì là các em say mê, các em đam mê ca hát. Tuy rằng có những em mà có thể là hơi buồn, nhưng bởi vì tôi hay cắt lời các em nó sớm lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ nghe khoảng ba bốn chữ là tôi biết là em không cách nào mà có thể hát được nữa. Và cũng như tôi nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao các em lại đến cuộc thi này. Có thể tôi thường nói với mấy em đó rằng thì bây giờ em đã đạt được cái ước muốn của em, được đứng trước máy quay, được hát trước chúng tôi này, thì em đạt ước mơ rồi, thôi có lẽ em đi về và làm công việc nào đó mà nó phù hợp với các em nhiều hơn.
Chứ anh nhìn thấy có bạn nào cả khóc luôn ở đó không? Nếu mà anh nhận xét thì vẫn đã khóc luôn không?
Thì có những em có những cái biểu cảm mà rất là buồn.
Luân thì chuyên đi dỗ an ủi, dỗ dành đúng không?
Anh chị liên sĩ Luân ơi, có bạn nào thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi mà anh cảm thấy là cần phải gọi cấp cứu không?
Cấp cứu thì không, nhưng mà thật sự là khi mà cần một cái động viên là cái chuyện rất là cần thiết. Tại vì đa số các thí sinh đến đây thì họ đến với cái sự đam mê và cái nhiệt huyết rất lớn, hầu như là dù bạn quá hay hay dở thì họ đều đến với lại cái hết tất cả tấm lòng mình. Và có bạn đi thì rất xa, mang cái hy vọng và bảo rất là xa và đến tới thành phố Hồ Chí Minh để thi, thì khi mà họ mất cái sự thể hiện hoặc là họ đã thể hiện rồi nhưng mà không đạt được như mong muốn thì họ rất là buồn và khóc rất là nhiều. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường, mình thấy hoài, mình phải dỗ dành các bạn rất nhiều. Đôi khi là các bạn ra ngoài các bạn là như một đứa trẻ, nhưng mà không còn nghĩ là mình đã lớn rồi và không còn nghĩ là MC là những người bạn hay thế nào, mình như là anh em như gia đình, hậu vừa làm rơi cái chén hay cái đũa bị má la chẳng hạn. Nó như vậy thì mình cảm thấy trong cuộc thi này đôi khi nó là một cái sân chơi, nó không hẳn là một cái gì mà các bạn đến để tìm tòi hay là để nổi tiếng, mà những người bạn không thành công hoặc là các bạn hát rất dở nhưng mà vẫn đến để tìm cái không khí, để sống trong không khí. Thật sự khán giả truyền hình chỉ thấy được là những cái cô động nhất và tinh lọc nhất trong tất cả chương trình, còn là chương trình phải chạy mấy tháng trời thì bên lề đó rất nhiều vấn đề với các bạn ăn ngủ ở đâu, nằm luôn trong phòng thi nhiều cái, thì tất cả cái đó là hình như là cái thí sinh họ không quên được, họ lưu lại trong lòng và cứ năm này qua năm kia họ vẫn đến đó, mặc dù họ vẫn biết là họ sẽ đến nhưng họ vẫn muốn sống trong không khí đó. Thì có đôi lần mình gặp một số bạn là thi từ Cần Thơ rồi lên Đà Nẵng rồi quay về Sài Gòn nữa, mình không biết tại sao như vậy. Mình hỏi ra thì bạn nói là bạn muốn có không khí đó, muốn gặp lại những người bạn trong phòng thi rồi.
Anh nghe thấy ngoài cái phản ứng tiêu cực thì họ khóc này, thì họ còn có phản ứng khác không? Ví dụ như là quá sung sướng hay là lại buồn khổ theo cách khác chẳng hạn?
Quá sung sướng thì cũng có, như là bay hẳn mọi người MC mà đè đó. quá đau khổ thì cũng có. Bạn ấy quỳ ngay trước cửa phòng thi luôn, rồi giống như là không nghĩ là mình sẽ mất đi một cái món đồ rất lớn, khóc òa lên. Thì khi đó thì MC là cái người rất quan trọng động viên cho các bạn. Đôi lúc MC cũng sủi luôn, giống như là ôi giờ em mất tất cả rồi, không còn gì hết, ôi giờ ba má sẽ không cho em đi theo đường này nữa. Như là bạn đang mong một cuộc thi này để đánh đổi tất cả những cái gì bạn đang muốn thành một người khác đi, mà nếu bạn không thành công ở cái vòng thi vọng, nghĩa là về ba má sẽ không cho thi tiếp và không cung cấp tiền bạc đi học thanh nhạc nữa, và cho về làm cái gì khác.
Anh em thấy trong trường hợp như thế thì cái lời khuyên thành thật của anh dành cho họ là gì? Có nên khuyến khích họ tiếp tục thi không?
Thực sự đây là một cuộc chơi, và khi các bạn đến đây thì mình xác định cho các bạn đến tham gia cho vui. Dù thành hay không thì nó cũng là một cuộc thi. Và trong Việt Nam, đất nước chúng ta thì có rất nhiều cuộc thi. Không phải cuộc thi nào bạn cũng đặt có niềm hy vọng quá lớn, là hy vọng rất là nhiều. Và tôi nghĩ là bạn đi vô mua một vé đi coi ca nhạc, hoặc bạn đến một cái sân tập thể để chơi, sau đó về bạn.
Anh ơi, anh biết không, vào Sài Gòn ấy nó toàn bắt em cà phê vỉa hè ấy. Thì nào cũng có đợt mà trúng gió mất giọng. Cho em hỏi là nếu mà trường hợp mà một thí sinh mà bị ốm bị mất giọng thì anh có châm trước cho họ tiếp tục tham gia chương trình không?
Thực ra thì chúng tôi cũng có nhìn nhận được điều đó. Vấn đề là chúng tôi, nếu mà chúng tôi nhìn ra được cái tiềm năng, khi mà thực sự mà một thí sinh có tiềm năng thì chúng tôi cũng có thông cảm, bởi vì cũng biết hiểu rằng các em cũng rất là mệt mỏi khi phải chờ đợi, khi phải dành rất nhiều thời gian cho vấn đề tập luyện, các em cũng rất là vất vả trong cái trong cuộc thi này. Nhưng mà nói vậy thôi thì đương nhiên những vòng ngoài thì nó tương đối là có cái sự châm chước một chút từ ban giám khảo, nhưng mà tôi nghĩ vào trong thì đương nhiên phải chấp nhận cái sự thật, tức là cái phần thi của mình biểu diễn ngày hôm đó có thể là mình là người có tiềm năng, nhưng bởi vì cái phần thể hiện của mình ngày hôm đó thật sự không nổi trội và không tốt thì chúng tôi vẫn nhìn nhận, và đương nhiên nhìn nhận cả về quá trình. Nhưng mà thực sự nếu phần thi hôm đó thật sự không tốt thì chúng tôi vẫn đánh rớt.
Thấy chưa, Snow thấy chưa, tốt nhất là Snow phải cho tôi tầm bổ sơn hào hải vị, tôi mà ăn tốt ăn khỏe thì tôi mới có sức để mà tôi thi.
Thôi đi, tầm bổ đến thế còn gì nữa.
Cái gì, ăn được có mỗi bát hủ tiếu và tầm bổ, đúng là đàn bà. Thế chị Siêu với cả Thanh Thảo chắc dễ thương hơn Snow nhiều anh.
Hai người đó thì tuyệt vời, hai người đó tuyệt vời. Một người luôn luôn mang tới cái niềm vui sau những cái lúc mà thật sự mà chúng tôi cũng cảm thấy là cũng có những cái giây phút căng thẳng và mệt mỏi, đó là chị Siêu Black. Em mang lại một cái không khí phải nói rằng rất là vui.
Chị là nhiều năng lượng.
Mà còn cái đấy thực sự là cần thiết. Còn một MC mang đến cái sự đầm thắm và rất là trẻ trung và rất là ấn tượng, rất là xinh đẹp. Nếu như gọi thì cái đó là một cái gì đó nó refresh cái cho những lúc tôi giống như cái chị Sipak làm chúng tôi vui, còn cô này làm chúng tôi có những cái cảm xúc nó cảm thấy nó uyển chuyển và nó hiểu điệu hơn.
Anh Hồ, anh ơi, trong vòng thi Việt Nam Idol vừa rồi có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không anh, kể cho em nghe với.
Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm, kỷ niệm nhưng chủ yếu đều là vui, và có những cái cũng có những cái sự đồng cảm. Ví dụ như anh Tuấn nhớ là em thí sinh mà nhảy hip hop bằng tay ấy, mà anh Tuấn nhớ ở Cần Thơ ấy, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là khâm phục em ấy. Như thế, ở cái tình cảnh như thế, tức là hai chân thì liệt, thế nhưng mà đam mê hát thì cũng không phải tệ, đúng không anh Tuấn?
Đúng rồi,
hát không phải tệ, nhưng mà tất nhiên là vì em ấy, cái thể trạng của em ấy không được như người bình thường, thế nhưng mà phải nói là mình rất là khâm phục bởi vì cái tình yêu đó.
Chúng ta thực sự là cảm thấy xúc động, thực sự là cảm thấy xúc động và cảm thấy là cảm kích cái sự đam mê âm nhạc của em rất là nhiều. Thực ra một người học sinh không được thuận lợi như bạn đó ấy, mà thực hiện những cái việc như hip hop như vậy, mà giọng em cũng tương đối thì cũng làm được như vậy thì chúng ta còn thấy khâm phục, rất là khâm phục.
Quýt này, hả? Tôi nói cho Quýt biết cái phần lúc nãy Quýt hát cái bài na 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 na, tôi thấy là Quýt không đúng lắm đâu nhá. Đáng lẽ Quýt phải hát cái bài mà ngày xưa tôi sáng tác cho Super Speed mà có vũ đạo á.
Vũ đạo nào?
Cái bài mà tôi vũ đạo vào năm ngón chân á. Đấy, cái bài mà hôm Super Speed biểu diễn mà tôi đi trên cái đôi Gucci mới của tôi á.
Cái đôi Gucci mà đi với led đấy gì?
Down in front of me, and I realize I never leave.